This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Dinh dưỡng trong đời sống cùng với anh Tuấn Nguyễn, là tổng giám đốc công ty thực phẩm Quốc Việt và là thạc sĩ khoa học thực phẩm đến từ California. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến anh Tuấn Nguyễn.
Dạ, chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Dallas.
Anh Tuấn Nguyễn khỏe không?
Dạ, tôi khỏe, anh có khỏe không?
Dũng Nghiêm cũng khỏe. Bây giờ thời tiết nó vào mùa thu nó tương đối dễ chịu, cho nên không có bị cái cảm giác nóng nực như cách đây khoảng gần tháng đây thì chịu không nổi luôn anh Tuấn Nguyễn.
Dạ, đúng rồi. Dạ.
Thưa anh, thì trong chương trình ngày hôm nay thì trên các phương tiện truyền thông cũng như là trên mạng cũng như là tất cả mọi nơi đều có nói về cái thực phẩm chức năng đó. Thì trong chương trình thì Dũng Nghiêm muốn xin mời anh Tuấn Nguyễn chia sẻ cho quý thính giả biết là thực phẩm chức năng là gì anh?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, cái thực phẩm chức năng á, thường được bán, được đóng trong bao bì giống như những cái hũ mà hay được bán. Nếu mà quý vị đi Costco hoặc là vào các tiệm thuốc Tây thì quý vị thấy họ bán, và gần đây họ bán trên mạng. Thì những cái hũ đó thường là quý vị thấy rằng là trong cái bao bì thì họ đề là đây là những sản phẩm nutrition, đại khái là dịch sang tiếng Mỹ là nutrition, rồi trong cái nhãn hiệu của họ nó có cái supplemental fat. Thì đó là những cái sản phẩm gọi là chức năng. Thì cái sản phẩm này thì nói chung là nó, nếu mà chúng ta uống hoặc chúng ta ăn thì nó sẽ đưa cho chỗ, nó sẽ cho chúng ta những cái bổ sung cho những cái vitamin hoặc những cái mineral mà chúng ta cần. Đó là dạng về gọi là thực phẩm chức năng.
Vậy thì làm sao mà mình biết để phân biệt cái thực phẩm chức năng và cái thực phẩm mà mình ăn uống hàng ngày, thưa anh?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, là các thức ăn hàng ngày là thường là chúng ta ăn là như là thịt, rau chẳng hạn như vậy. Những cái đồ ăn mà chúng ta mua mà trong cái nhãn hiệu thường là nó có cái chữ, nếu mà quý vị để ý bên họ, bên trong cái nhãn hiệu nó có cái chữ là nutrition fact. Thì nutrition fact trong đó nó đưa những cái dinh dưỡng cho sức khỏe của chúng ta. Thì đó là thuộc về dạng đồ ăn, gọi là đồ ăn chúng ta cần ăn hàng ngày. Theo như tiêu chuẩn của FDA đó là nếu mà chúng ta ăn những cái đồ ăn mà gọi là đồ ăn hàng ngày thì nó phải cho chúng ta cái dinh dưỡng. Thì trong cái dinh dưỡng đó thì thường nó gồm 3 thứ. Thứ nhất là cái chất béo, thứ hai là chất carbo, và thứ ba là chất đạm, là protein. Thì trong tất cả những đồ ăn hàng ngày nó đều phải có một trong ba cái đó hoặc là cả ba thứ đó. Còn nếu mà nói về đồ ăn dinh dưỡng thì thường là nó lại không có cái đó, không có cái phần đó, mà họ chỉ đặt trong cái nhãn hiệu. Nếu mà quý vị để ý thì quý vị sẽ thấy là thay vì nutrition fact thì bây giờ quý vị sẽ thấy cái chữ là supplemental fact. Hai cái nó khác nhau. Cái nutrition fact là về đồ ăn hàng ngày thì nó phải đạt cái tiêu chuẩn mà giống như tôi vừa nói. Còn về đồ ăn dinh dưỡng thì supplement fact thì nó không có, trong cái nhãn hiệu nó không có ba cái đó. Mà thường nó nói là chẳng hạn như thí dụ mà cái đồ ăn đó chúng ta uống vitamin C đi. Vitamin C thì nó phải cho chúng ta biết là nếu mà chúng ta uống một viên như vậy thì chúng ta sẽ có bao nhiêu phần trăm cái vitamin C hàng ngày đủ cho chúng ta hàng ngày. Thì chẳng hạn như chúng ta thường hay uống vitamin C, vitamin D hoặc là vitamin K chẳng hạn như vậy, hay biotin, những cái chất đó là thường là chúng ta cần. Nhưng mà nếu mà cái sản phẩm chức năng thì họ phải ghi trong đó là nếu mà chúng ta uống một viên, hai viên hay hai năm một thìa gì đó thì nó phải cho chúng ta đủ cái chức năng khoảng bao nhiêu phần trăm.
À, vậy thì ai là người cần thực phẩm chức năng thưa anh?
Dạ thưa anh, thì hiện nay ở trên nước Mỹ này, tất cả các đồ ăn thực phẩm, hoặc là thứ nhất là thực phẩm, thứ hai là dược phẩm, và thứ ba là mỹ phẩm. Ba thứ đó đều do sự quản lý của FDA. FDA gọi là kiểm soát tất cả những đồ ăn này, thực phẩm này, dược phẩm này, mỹ phẩm này. Còn USDA thì thường cũng gọi là kiểm soát về đồ ăn, nhưng mà thường về họ kiểm soát về nông sản hoặc là thịt, đó là nói chung là về nông sản nhiều, thì do chi nhánh USDA. Còn tất cả những đồ ăn mà đã được gọi là đã được sản xuất mà dưới cái tiêu chuẩn, gọi là dưới cái độ thịt mà rất là thấp, hoặc là những đồ khác thì đều dưới cái sự kiểm soát của FDA.
Thì như anh nói thì do FDA cũng như USDA quản lý cái các loại thực phẩm chức năng này đúng không? Nhưng mà những người nào thì cần sử dụng cái thực phẩm chức năng này anh?
Dạ thưa anh, thì chúng ta nếu mà nói là một người bình thường hoặc là một giới trẻ thì nói chung là chúng ta ăn uống những cái đồ mà chúng ta ăn hoặc là chúng ta uống hàng ngày, thí dụ như ăn trưa, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối chẳng hạn như vậy, hoặc là chúng ta uống những cái món đồ uống như là trà, cà phê, rồi sinh tố, thì đều tất cả những cái sản phẩm đó nó đã đưa cho chúng ta đủ, mình nói là đủ và có thể là dư thừa những cái dinh dưỡng mà chúng ta cần hàng ngày. Mà nói chung là nếu mà chúng ta sống ở bên Mỹ này thì nói chung là chúng ta không thể nào mà chúng ta thiếu được những cái dinh dưỡng đó. Bởi vì chúng ta nhiều khi chúng ta ăn, chẳng hạn như giới trẻ thì chúng rất là hoạt động rất là nhiều, thì chúng cần ăn nhiều. Còn những người lớn tuổi như các bác thì lại là thường là ít sinh hoạt, thì cái độ dinh dưỡng nó không có cần nhiều nữa. Thì nhưng mà nói chung nếu mà chúng ta ăn uống chẳng hạn như một ngày hai bữa là chung chung, là tất cả những cái dinh dưỡng đó nó đều gọi là nói chung là đủ cho cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Nếu mà chúng ta sống ở bên Mỹ hoặc là các quốc gia như là tân tiến như Âu Châu chẳng hạn như vậy, thì nói chung là chúng ta không có cần. Nhưng mà có những bác hoặc là các anh, các cháu, họ có những cái mình nói là cái bệnh, hoặc là có những cái nhu cầu mà họ cần thêm. Thí dụ như mình nói, nhất là người Á Đông, người Việt Nam mình nói riêng, còn người Á Đông mình nói chung á, là chúng ta ít uống sữa tươi đó. Mà nếu mà chúng ta ít uống sữa tươi ấy, thì thường á là chúng ta thiếu cái vitamin, thiếu cái calcium cho chúng ta. Cái chuyện đó là chuyện rất là cần, bởi vì khi mà chúng ta lớn tuổi thì xương của chúng ta nó yếu đi và nó rỗng đi, thì chúng ta cần phải uống sữa tươi chẳng hạn như vậy, hoặc là ăn đồ biển để nó đưa lại các chất calcium. Thì nếu mà chúng ta không có làm được cái điều đó thì chúng ta nên uống cái thực phẩm chức năng, và trong đó nó có cái calcium. Mà cái độ calcium đó thì quý vị cũng phải cẩn thận, là có những loại calcium thì cái bao tử chúng ta nó digest được, nó tiêu hóa được, còn có những loại calcium thì nó không có tiêu hóa được. Thì nếu mà các bác lớn tuổi á cần cái calcium để bổ cho cái xương của mình thì các bác cần nên uống cái thực phẩm chức năng. Thì nếu mà chúng ta để ý thêm một cái nữa, chúng ta để ý là thường là những cái sản phẩm chức năng mà bán trên thị trường á, thì họ có ghi ở trong đó là nếu chúng ta uống một viên hoặc hai viên gì đó thì nó sẽ cho chúng ta chẳng khoảng như là 100% cái số mà gọi là recommend daily allowance á, hoặc là reference daily intake, là cái số lượng chúng ta cần. Thì thường á là họ có ghi ở trong đó là đủ 100% hay là 500%, có khi cả 1000%. Thì dạ thưa quý vị, là quý vị chỉ cần gọi là 100% là tốt lắm rồi. Hoặc là nhiều khi có thể nói là 60-70% là cũng là đủ, là bởi vì trong ngày quý vị còn ăn những món ăn khác nữa. Ngoài cái viên thuốc đó ra, quý vị còn ăn đồ ăn nữa. Thì bây giờ mình cứ cho rằng là chúng ta ăn đồ ăn thì hơi thiếu cái phần đó, nhưng mà chúng ta uống một viên thuốc đó vào thì nó bổ thêm, nó bổ sung vào cái số phần thiếu. Còn chúng ta cũng không có cần phải đến tới mấy trăm phần trăm là quá cái số lượng mà chúng ta cần sử dụng. Dạ.
Cảm ơn anh Tuấn Nguyễn. Nhưng mà nếu mà giả sử mà ăn uống nhiều thực phẩm chức năng thì nó có hại gì cho sức khỏe anh?
Dạ thưa anh, thường là nếu mà chúng ta mà ăn uống cái đồ ăn mà chỉ có thực phẩm chức năng không thôi á, mà chúng ta cái đó là cái phụ nhé, chứ không phải là cái chính. Mà nếu mà chúng ta uống cái đó là đưa vào cái dạng chính thì cái đấy rất là nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta. Bởi vì trong các đồ ăn mà chúng ta ăn hàng ngày á, nó đưa ngoài cái dinh dưỡng ra, là trong dinh dưỡng đó là có ba cái tiêu chuẩn rất là quan trọng, đó là chất carbo, thứ hai là chất protein và là chất đạm. Có nghĩa là nó đưa những cái nutrition cho cái con người của chúng ta. Mà nếu mà chúng ta thiếu cái dinh dưỡng chính đó, mà chúng ta chỉ dựa vào cái dinh dưỡng phụ, đây dinh dưỡng phụ có nghĩa là những cái sản phẩm chức năng, thì cái điều đó thứ nhất là nó sẽ nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta rất là nhiều, và đôi khi nó có thể nó làm hại tới cái bao tử của chúng ta nữa, là bởi vì nếu mà chúng ta uống các cái viên thuốc chức năng đó không thôi thì trong cái bao tử của chúng ta nó còn thiếu nhiều cái thứ khác nữa, chẳng hạn như thiếu chất fiber, còn để nó giúp chúng ta đi vệ sinh tốt chẳng hạn như vậy, hoặc là nó còn thiếu những cái loại vitamin mà chúng ta ăn, chẳng hạn như chúng ta ăn cà rốt chẳng hạn như vậy, đưa cái carotene để tốt cho da và cho mắt của chúng ta. Thì nếu mà chúng ta chỉ có căn cứ vào cái sản phẩm chức năng thì chúng ta phải uống rất là nhiều các loại khác nhau, hoặc là chúng ta phải uống cái loại nó kêu là multivitamin chẳng hạn như vậy. Thì cho dù chúng ta uống cái multivitamin, nó cũng chưa có đưa đủ các cái chức năng mà chúng ta cần, mà nó thiếu ở trong đồ ăn. Cái quan trọng là đồ ăn của chúng ta, nhất là những rau thịt chẳng hạn như rau, quả hoặc là thịt, nó đưa cho chúng ta rất là nhiều những cái chất chức năng mà chúng ta cần cho cuộc sống hàng ngày. Yeah.
À, vậy thì nếu mà mình muốn ăn các loại rau quả mà có nhiều chức năng đó, thì theo anh thì mọi người nên ăn đồ sống hay ăn đồ đã được nấu chín thưa anh?
Dạ thưa anh, thì trong những cái loại đồ ăn mà thức ăn hàng ngày thì có những loại chúng ta cần phải ăn chín và có những loại chúng ta cần phải ăn sống. Bởi vì có những loại mà chúng ta ăn sống nó rất là nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta. Thí dụ như chúng ta, nếu mà chúng ta ăn một quả khoai tây chẳng hạn như vậy, hoặc là củ khoai tây, hoặc là củ khoai môn đó, nếu mà chúng ta ăn mấy cái loại đó mà ăn sống thì nó rất là hại cho sức khỏe của chúng ta. Là cái lý do là trong cái củ khoai tây và củ khoai môn là nó có cái chất enzyme ở trong đó, mà cái chất đó nếu mà mình ăn cái đó vào bao tử của mình thì nó sẽ phá cái bao tử của mình, nó không có tốt. Thì thường những cái loại đồ ăn đó là chúng ta phải nấu chín rồi chúng ta mới ăn được, để cái sức nóng nó phá cái chất, nó có nghĩa là nó giết chết cái chất enzyme đó, hoặc là cái chất sáp, mình nói là chất sáp đó, để mình ăn thì cái bao tử của mình nó mới digest, nó mới tiêu hóa được những cái gọi là cái carbohydrate ở trong khoai môn hoặc là khoai tây đó. Còn chẳng hạn như mình nói về rau cũng vậy, có những loại rau salad chúng ta ăn tươi được, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta ăn quá nhiều, là bởi vì cái bao tử của con người của chúng ta nó khác với bao tử của thú vật. Hai cái loại bao tử của chúng ta nó gentle hơn, nó dịu dàng, nó không có gọi là nó digest được, nó không có tiêu hóa được, giống như những loại chẳng hạn như mình nói là con bò, con heo chẳng hạn như vậy. Cái bao tử của chúng ta không có giống như cái loại bao tử đó. Nên cái lý do đó mà chúng ta ăn rau á, chẳng hạn như rau salad chẳng hạn như vậy, là chúng ta ăn cũng phải vừa phải, có nghĩa là ăn cho nó vừa đủ. Chứ không có nghĩa là rau, mình nói là rau thì tốt, nhưng mà không có nghĩa là thay vì ăn một, bây giờ mình ăn 10 lần hoặc 100 lần nó sẽ tốt hơn. Điều đó rất là nhiều người họ nghĩ, như họ nghĩ lầm về cái vấn đề đó, là nếu mà ăn một phần thì tốt, ăn 10 phần thì tốt hơn, rồi ăn 100 phần thì tốt nữa. Điều đó không có đúng. Tôi đưa ra một thí dụ như ngày xưa, tôi có một người bạn, cái cô này cô ấy cho rằng là ăn cà rốt thì sẽ tốt cho sức khỏe, nhất là tốt cho mắt và cho da. Cô ấy ăn và cô ấy uống tới cái độ mà cái móng tay của cô nó màu vàng, và tất cả da của cô nó vàng gần như cà rốt. Đó là nói thí dụ, đó là cái trường hợp, đó là trường hợp mình gọi là quá, gọi là mình uống quá nhiều cà rốt, hoặc là ăn quá nhiều cà rốt thì cái da của mình hoặc cái móng tay của mình nó sẽ vàng, cái chất keratin nó quá dư thừa trong cái con người của mình, thì điều đó không có tốt cho sức khỏe. Nên nói chung, nếu mà chúng ta ăn cái gì thì chúng có những loại chín nên chúng ta phải nấu cho chín, còn có những loại chúng ta ăn sống, chẳng hạn như cà rốt chúng ta ăn sống được, nhưng mà nếu mà chúng ta ăn chín á, là cái bao tử của chúng ta nó còn tốt hơn, có nghĩa là bao tử của chúng ta nó có thể nó absorb được nhiều cái keratin hơn là ăn sống nữa. Nên đôi khi chúng ta nghĩ rằng là ăn sống tốt hơn, nhưng chưa có hẳn là đúng như vậy, là bởi vì nhiều trường hợp mình chúng ta ăn chín vẫn là tốt, nhưng mà có những trường hợp chúng ta nên ăn sống.
Cảm ơn anh. Thì đúng ra đúng như vậy, thì bất cứ vấn đề gì cũng vậy, cái gì cũng phải có cái mức độ của nó, ngay cả đồ ăn cũng vậy, không có không phải là cái gì hoàn toàn ăn nhiều đều là tốt hết. Thưa anh, thì với những cái loại thực phẩm chức năng mà nãy giờ anh Tuấn Nguyễn có chia sẻ đó, thì giả sử một bệnh nhân nặng họ phải nằm trong bệnh viện mà không thể nào tự ăn uống được, thì có thể sử dụng thực phẩm chức năng để thay thế thức ăn được không anh?
Dạ thưa anh, thường là những người mà bị bệnh nặng trong nhà thương thì tùy trường hợp, thí dụ như nếu mà họ bị gãy chân hay gãy tay thì cái chuyện đó nó không có ảnh hưởng tới cái bao tử của họ, thì họ vẫn ăn uống bình thường. Còn nếu mà những người mà nhất là những người lớn tuổi mà khi mà họ vào nhà thương bởi vì những cái bệnh cao niên hoặc là bệnh gì đó, thì thường họ vào đó là nhà thương họ sẽ không có cho họ ăn uống những cái đồ ăn hàng ngày, mà họ phải thường là cho ăn những cái đồ mà đồ nước nhiều, đồ nước để trong đó nó có đủ đầy đủ những cái nutrient, đủ cái dinh dưỡng ở trong đó để đủ cho họ. Có nghĩa là mình không có cần phải ăn quá nhiều. Lý do đó mà những bác, rất nhất là các bác lớn tuổi khi mà vào nhà thương á, nhất là bệnh mà nếu mà bệnh tới cái bệnh mà liên quan tới bao tử á, là thường các bác thấy rằng là nhà thương các bác sĩ là thường là cho ăn uống đồ lỏng không à, ăn đồ lỏng rồi bắt ăn gelatin để cho nó hồi phục lại sức khỏe trước khi các bác sĩ mới cho chúng ta ăn lại các đồ đặc. Đó là tại vì cái bao tử của chúng ta lúc đó nó không có làm việc bình thường, và hơn nữa các bác sĩ còn phải theo dõi các bệnh nhân. Lý do đó các cái đồ ăn mà phải mềm, chẳng hạn như mình nói là cháo gà chẳng hạn như vậy, hoặc là những loại súp để cho dễ mềm, để hoặc là trái cây, nếu mà ăn trái cây thì cũng là những loại trái cây dễ tiêu hóa để cho các bác hồi phục lại sức khỏe trước khi các bác trở lại ăn những cái món ăn gọi là món ăn cứng.
Vâng, cảm ơn anh. Thì với việc hiện nay con người trên trái đất hiện nay thì chiến tranh liên miên rồi thiên tai nữa, thì sau này thì cái việc lương thực thì chắc chắn người ta dự đoán là sẽ thiếu lương thực. Thì Dũng Nghiêm có nghe nói là các nhà khoa học cũng đang tìm cách coi như tạo ra một cái thức ăn nào đó mà giống như thay thế lương thực đó, nghĩa họ ép tất cả mọi thứ vô chung một cái giống như một cái chất nén nào đó, và giống như thay thế lương thực mình chỉ cần giống như lương khô vậy đó anh. Thì điều đó có đúng được có không anh? Anh Trung Nguyễn có thể chia sẻ thêm về vấn đề này không?
Dạ thưa anh, đúng điều mà anh nói rất là đúng, là các nhà khoa học, nhất là những nhà khoa học thực phẩm hoặc là mình nói chung là về kỹ thuật ngày nay, là bao giờ cũng vậy, là họ có bỏ các hãng lớn, họ bỏ rất là nhiều tiền bạc ra để họ nghiên cứu cho cái tương lai. Chẳng hạn như bây giờ ngày nay chúng ta ngồi lại, chúng ta nhìn thấy cái phone tay này, chúng ta cầm, có nghĩa là mỗi một người có một cái phone tay. Mà nếu mà chúng ta nói về lịch sử ngày xưa, cách đây khoảng 50 năm hoặc 60 năm về xưa, làm sao mà chúng ta có cái cơ hội mà mình nghĩ cái thời đó, làm sao mà nghĩ là cái phone tay, phone mà cầm trên tay được. Thì đó là về thực phẩm nó cũng như vậy, có nghĩa là họ sẽ nghiên cứu để họ tìm hiểu là trong tương lai. Hiện nay chúng ta trên cả thế giới á, là chúng ta có tới khoảng 9 tỷ người đó, cộng hết thế giới vào. Nhưng mà trong tương lai họ đoán là nó có thể lên tới mười mấy tỷ người. Thì bây giờ nếu mà con số người mà nó lên cao như vậy, mà đồ ăn á, thì nói chung á, nếu mà đồ ăn mà không đủ để cung cấp cho các cái số người đó thì rất là nguy hiểm. Thì nói chung là có những công ty lớn họ đã đang nghiên cứu để họ tìm cách để họ dùng những con bọ, con sâu, con bọ nhé. Đó là những điều mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta nghĩ tới, thì ai mà ăn những con sâu, con bọ. Nhưng mà trên thực tế chẳng hạn như có nhiều quốc gia ngày nay họ vẫn đang ăn sâu và ăn bọ. Đó. Thì bây giờ các nhà nghiên cứu là họ đang nghiên cứu là làm sao mà để họ lấy các cái chất dinh dưỡng của những con sâu, con bọ đó để họ chuyển thành cái thực phẩm cho con người. Đó là họ cũng đang nghiên cứu một chuyện đó. Và một chuyện thứ hai nữa, nếu mà các quý vị để ý về vấn đề là cái sự thay đổi của thực phẩm ngày nay, thì quý vị thấy rằng là gần nay thịt bò đang được gọi là nuôi ở trong phòng thí nghiệm mà được cho người ta ăn. Đó là điều mà rất là nhiều người đang thắc mắc là làm sao mà mình lấy thịt bò và mình nuôi trong cái phòng thí nghiệm mà cái thịt bò đó lại đủ cung cấp để cho người tiêu dùng. Đó là một điều mà họ đang làm, mà họ cũng đã gọi là thành công rồi, chứ không phải là chưa thành công. Và hiện nay cũng đã gọi là đã có bán trên thị trường rồi. Thì đặt câu hỏi là thịt bò này có an toàn hay không? Đó, thì thường những cái loại mặt hàng này là phải có sự an toàn, phải kiểm qua dưới sự điều gọi là kiểm soát của FDA hoặc là USDA trước khi mà bán ra ngoài thị trường. Rồi gần đây nữa quý vị cũng có thấy là một số các loại thịt bò mà mình nói là bò làm từ rau quả chứ không phải là bò từ con bò, nó kêu là giống như các cái thịt mà bây giờ từ mình nói là từ ở rau quả ra chứ không phải là thịt từ những con vật ra nữa. Thì những cái loại thịt đó hiện nay cũng đang bán trên thị trường rồi. Đó, thì họ cũng dùng những con, như họ nói chung họ dùng những con những cái nấm fungus, phân chài để họ trồng nuôi những cái con đó, để khi mà nuôi con đó xong rồi họ sản xuất, họ làm thành những cái đồ mà nó na ná giống như thịt bò mà nó đưa đủ cái độ đạm cho đồ ăn của chúng ta để chúng ta ăn, thay vì chúng ta ăn thịt bò. Thì nếu mà các quý vị mà các ai mà theo hiểu về vấn đề mà nông sản thì quý vị đều biết, nhất là về nuôi bò, thì quý vị biết là nếu mà để có được 1 kg thịt bò thì chúng ta phải mất 25 kg thực phẩm. Đó, 1 kg thịt bò cần 25 kg thực phẩm thì mới ra được 1 kg thịt bò. Cộng thêm nữa, mỗi một con bò như vậy thì nó thả ra bao nhiêu phân và nó thả ra bao nhiêu cái chất gọi là waste carbon dioxide, thì nó phá cái bầu không khí ở ngoài thị trường. Thì cũng vì cái lý do đó mà các nhà khoa học là làm cách nào để gọi là giảm bớt những cái waste, hoặc là giảm bớt cái cách thức mà mình nuôi con bò. Làm sao thay vì nuôi con bò thì bây giờ họ dùng bò ở trong phòng thí nghiệm, thịt bò trong phòng thí nghiệm, để chúng ta cũng vẫn ăn uống, chúng ta vẫn đủ cái chất protein là chất đạm, mà trong khi đó chúng ta không có hại cái bầu không khí.
Cảm ơn anh Tuấn Nguyễn rất nhiều. Thưa quý khán giả, chương trình dinh dưỡng trong đời sống xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn anh Tuấn Nguyễn, Tổng Giám đốc Công ty Thực phẩm Quốc Việt đã dành thời gian đến với chương trình và chia sẻ về thực phẩm chức năng ngày hôm nay. Chúc anh Tuấn Nguyễn cũng như quý khán giả có một ngày còn lại thật là yên vui và tràn đầy sức khỏe.
Dạ, cảm ơn anh Dũng Nghiêm và cảm ơn tất cả các quý vị khán giả của đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, xin chào anh và hẹn gặp anh cùng quý khán giả trong chương trình lần sau.